Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Philip chương 4, câu 10 đến câu 14 qua chủ đề Sống vui mừng thỏa nguyện. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Tiếng Hát Của Tôi. Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Sống vui mừng thỏa nguyện. Thư Philip rất thực tế, thường được coi là bức thư sứ đồ Phaolô viết cảm ơn tín hữu hội thánh Philip đã nhiều lần gửi tiếp tế cho ông trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên, khi nhìn chung nội dung cả bức thư, chúng ta không chỉ thấy lời cảm ơn, nhưng còn thấy ông dốc đổ cả tâm tình, viết ra những lời khích lệ gây dựng đức tin con dân Chúa, giúp họ hiểu và vận dụng được những nguyên tắc cho cuộc sống vui mừng thỏa nguyện trên hành trình theo Chúa. Chính khi ông đền ơn đáp nghĩa tín hữu Philip bằng lời khích lệ và gây dựng đức tin họ, lòng ông lại ngập tràn vui mừng thỏa nguyện, biết ơn Chúa đã dùng mình. Như vậy, sống vui mừng và thỏa nguyện không phải là tiếp nhận ơn nghĩa thụ động một chiều, nhưng là tiếp nhận và ban phát và tiếp nhận trong một chu kỳ sinh động không ngừng của cuộc sống sung mãn, cuộc sống vui mừng thỏa nguyện. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nằm trong chương 4 là chương cuối đúc kết thư Philip. Câu 10 đến câu 14 nói đến nếp sống vui mừng và thỏa nguyện trong Chúa. Sứ đồ Phaolô cảm ơn tín hữu Philip chính yếu không phải vì quà cáp của họ, nhưng vì lòng yêu thương và quan tâm của họ. Không chỉ đối với cá nhân ông, mà cũng vì sứ vụ Chúa giao cho ông. Nếu chỉ đọc thoáng qua, có thể sẽ không thấy hết ý sứ đồ Phaolô muốn nhắm tới. Chúng ta xem lại 5 câu này. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải tôi muốn nói đến nhu cầu của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn, thì đã làm điều tốt lành. Như đã nói, bức thư sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu hội thánh Philip rất thực tế, như chính cuộc đời của ông. Ông thực tế trong nếp sống, thực tế trong cách cư xử, thực tế trong cách mở mang và gây dựng hội thánh, thực tế trong cả giáo lý và thần học. Nốt nhạc nổi bật trong thư Philip là vui mừng. Bức thư có 4 chương, thì chương nào sứ đồ Phaolô cũng nhiều lần đề cập đến niềm vui. Sứ đồ Phaolô vui hầu hết không phải vì ông được gì, nhưng vì họ được gì. Nếu ông có được gì, thì đó là được có cơ hội giúp họ, thậm chí hy sinh cho họ, như từ ngữ ông dùng là dốc đổ sự sống ra như lễ quán. Ông viết trong Philip chương 2, câu 17-18, cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán dưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em, thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi. Đó là Philip chương 2, câu 17-18. Niềm vui của sứ đồ Phaolô cũng không phải là vui riêng, nhưng là vui chung, vì hội thánh là thân thể Chúa. Thỏa nguyện của ông cũng không phải là thỏa nguyện một mình, nhưng là động cơ để ông tiếp tục nỗ lực dốc đổ đem thỏa nguyện đến cho người khác. Trước hết chúng ta nói đến bối cảnh bức thư và hội thánh Philip. Để thấy rõ hơn nguyên tắc sống vui mừng và thỏa nguyện của sứ đồ Phaolô, chúng ta cần dựa trên bối cảnh hội thánh Philip được thành lập, cũng như cấu trúc của bức thư. Theo lối viết thông thường, một số điều đã được đề cập ở phần đầu bức thư được nhắc lại, đúc kết hay tóm tắt ở phần cuối. Nổi bật là tinh thần vui mừng, thỏa nguyện trong cuộc sống. Trong chương 4 là chương cuối, ông viết về niềm vui và niềm hãnh diện của ông không chỉ là những gì tín hữu Philip làm cho ông, nhưng là chính họ đã giữ mình trong Chúa. Họ được liên kết gắn bó với Chúa, cho nên đã trở thành rất thiết yếu với ông và là niềm vui và là mão chiều của ông. Sang đến câu 4, ông khích lệ tín hữu vui mừng trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Sang đến câu 6, câu 7, ông khuyên họ tập trung vào Chúa là đấng thấu hiểu, cảm thông và sẵn lòng đáp lời cầu nguyện để đừng lo lắng, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nói đến bối cảnh của Hội Thánh Philip, thì không thể quên cái khởi đầu khó khăn đầy gian nan cụ thể là cơ hội được chịu khổ vì Chúa và vì tin lành. Một trong những điều thiết thực trong đời sống cơ đốc nhân được sứ đồ Phaolô nói đến trong thư Philip là vui mừng và thỏa nguyện bất chấp hoàn cảnh, kể cả lúc đang ở tù và chờ án tử hình. Chúng ta đoán định rằng khi viết cho tín hữu Philip, ký ức về những ngày đầu ở thành phố này khoảng hơn 10 năm trước đã quay lại trong trí ông như một đoạn phim khó phai mờ được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 16. Ông nhớ đến khải tượng Chúa ban trong hành trình truyền giáo thứ hai, đang hăng hái xông xáo truyền giáo thì Đức Thánh Linh cấm truyền giáo ở Asi mà truyền bảo ông qua Macedon. Ông vâng lời ngay và cũng chính vì thế mà tại Philip, thành phố địa đầu của Âu Châu, toán truyền giáo đã gieo được những hạt giống tin lành đầu tiên hình thành hội thánh Philip. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 7. Nhưng cũng chính tại thành phố này, ông gặp hoạn nạn. Vì đuổi quỷ bói khoa trong một người nữ nô lệ mà Phaolô và Sila bị vu cáo, bị bắt, rồi bị đánh như tử, cuối cùng bị cùm xiềng nhốt vào ngục tối. Trong cái đêm khó quên đó, tất cả các tù nhân được nghe tiếng hai nhà truyền giáo hát vang trong ngục thất. Tiếng hát trong cái đêm khó quên đó đã trở thành đề tài của vô số bài giảng hàng nghìn năm qua. Bản song ca của Phaolô và Sila vang lên trong tù, đưa đến một cơn động đất làm bật tung cửa ngục, tháo hết xiềng xích tù phạm. Viên cai ngục rút gươm toan tự sát thì Phaolô ngăn lại. Kết quả, ông ta và cả nhà tin Chúa. Hôm sau, các thượng quan là những người ra lệnh trái phép bắt và đánh hai nhà truyền giáo có quốc tịch Roma đã phải trực tiếp đến xin lỗi hai người rồi yêu cầu rời địa phận. Trước khi hai ông ghé thăm và khích lệ nhóm tín hữu đầu tiên của hội thánh Philip tại nhà bà Lily rồi lên đường. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 37 đến câu 40. Từ đó, hội thánh Philip lớn mạnh dần và không bao giờ quên Phaolô. Trong ít ra là 10 năm, họ dõi theo bước chân truyền giáo của ông và nhiều lần gửi đồ tiếp tế cho ông trong những lúc ông thiếu thốn. Mối thâm tình giữa ông và tín hữu Philip lớn dần theo năm tháng, họ tiếp tục nâng đỡ, khích lệ và tiếp tế cho ông trong sứ vụ giảng đạo và gây dựng hội thánh. Phaolô cũng có đôi lần trở lại thăm Philip trong hành trình truyền giáo thứ ba, và mối thâm tình giữa ông với hội thánh này đã phát triển thành một động lực sâu lắng, âm thầm, đem vui mừng và thỏa nguyện cho ông suốt nhiều năm tháng lao nhọc trong chức vụ hầu việc Chúa. Những kinh nghiệm khó quên trên tại Philip chắc đã được Đức Thánh Linh gợi nhớ cho sứ đồ Phaolô trong khi ở tù để viết về niềm vui và thỏa nguyện thiêng liêng khi ông vâng lời Chúa, hoàn thành sứ mạng dù phải trải qua nhiều thách thức. Trong thư Philip, những chỗ ông nói về niềm vui trong Chúa hay những lời khích lệ như qua câu "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi" thì không phải là sáo ngữ, không phải là những lời khuyên rỗng tuếch, nhưng là những tín niệm bày tỏ thực tại tâm linh chính ông kinh nghiệm. Chỉ ở trong Chúa mới có niềm vui thật, niềm vui cao khiết, thiêng liêng, thâm sâu, bền vững. Niềm vui ngoài Chúa là niềm vui của trần gian, của bản ngã xác thịt, ích kỷ, tầm thường, rẻ tiền, chóng qua. Tiếng hát của Phaolô và Sila trong tù là tiếng hát vang lên từ trong linh hồn vui mừng thỏa nguyện qua kinh nghiệm được nối kết vào trong sự thương khó của Chúa. Đối với hai tù nhân oan ức, với thân xác còn mang đầy những lằn đòn ngang dọc, sưng bầm, nhức nhối, thì tiếng hát vang lên giữa đêm khuya thanh vắng trong ngục tối là tiếng hát có sức mạnh của sứ điệp thiêng liêng đầy vui mừng thỏa nguyện cho hai nhà truyền giáo, nhưng cũng khiến cho tù nhân trong cả nhà tù chú ý lắng nghe. Điều gì thôi thúc họ hát, nhất là trong hoàn cảnh dường như không thể hát mà chỉ có thể rên rỉ buồn bực, tức tối. Chắc chắn, động cơ tiếng hát không phải là nghịch cảnh bên ngoài, nhưng là thôi thúc của ánh sáng mặc khải chiếu soi trong linh hồn về những khổ nạn Chúa của họ đã chịu vì họ và vì con người gian ác, kể cả những kẻ vu cáo bắt bớ đánh đập họ. Tiếng hát của họ là tiếng gieo vui đắc thắng của linh hồn vui mừng thỏa nguyện khi kinh nghiệm quyền năng kỳ diệu của tin lành cứu rỗi ngay trong nghịch cảnh. Mặt khác, dù đang ở trong tù, nhưng đó lại chính là lúc họ được ơn chịu khổ vì Chúa. Đây là điều ông đã viết ở phần đầu bức thư, chương 1, câu 29 đến câu 30. Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói nơi tôi. Sứ đồ Phaolô cũng nói đến chiến tranh, đến cuộc chiến ông đang tham dự, cuộc chiến chống lại bản ngã, chống lại quyền lực tối tăm, chống lại thủy triều cám dỗ của thế gian và của chính đồng bào ông là những người Do Thái thủ cựu theo giới luật. Hơn ai hết, đó cũng là cuộc chiến Cơ Đốc nhân hôm nay đang đối diện. Hiển nhiên, những lời sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 1 phản ánh rõ nét điều Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi: được chịu khổ vì Chúa là ơn phước Chúa ban. Đây là lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đó là theo Phúc Âm Matthew chương 5, câu 11 đến câu 12. Bây giờ chúng ta nói đến niềm vui mừng và thỏa nguyện thật. Đối với người chưa bao giờ tập nhìn cuộc đời theo góc nhìn của Chúa xuyên suốt vào cõi vĩnh hằng, thì họ chỉ có thể hiểu vui mừng và thỏa nguyện trong góc nhìn hạn hẹp, đóng khung vào cuộc sống tạm trên trần gian. Vui mừng thỏa nguyện khi công việc làm vững chắc, có tiền hưu bổng đảm bảo cho nhiều năm hưu hạ, con cái công thành danh toại, vân vân. Tất cả niềm vui thỏa nguyện loại đó tập trung, gói gọn vào mình, vào gia đình mình trong cuộc sống trần gian. Đây chính là cái vui mừng thỏa nguyện của người giàu trong câu chuyện thí dụ của Chúa Giêsu. Phúc Âm Luca chương 12, câu 16 đến câu 21 ghi như sau: Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này là việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Mong không một ai trong chúng ta có cái nhìn như ông nhà giàu trong ẩn dụ này của Chúa Giêsu, là người Chúa gọi là kẻ dại. Ông ta đã làm gì với cuộc đời Đức Chúa Trời ban? Trong quan điểm của thế giới chúng ta đang sống thì ông triệu phú này rất khôn ngoan và rất thành công vì đã đi đúng từng bước vào con đường vua chúa đời này hoạch định. Ông ta đã khởi đầu số phận bi thảm đời đời cho mình chỉ bằng một quan điểm, nghĩa là một ý tưởng. Ý tưởng đó là gì? Ông ta chỉ quan tâm đến cuộc đời trần gian, cuộc đời ông ta cột chặt vào trần gian và xoay quanh chính mình. Người bèn tự nghĩ rằng: ta sẽ cất kho tàng lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Ông triệu phú giàu có này cô đơn đến độ không có ai để giúp đỡ, mà chỉ còn biết nói với mình, nói với linh hồn tội nghiệp của chính mình. Thế giới chúng ta đang sống hôm nay không thiếu gì những người có cùng suy nghĩ đó về cuộc sống vui mừng thỏa nguyện theo quan điểm trần gian. Nhiều người đang nỗ lực xây kho chứa lớn hơn. Vô số người khác đã có sẵn kho chứa vô hình trong tâm trí, không chỉ để chứa nông sản, nhưng chứa đầy tham dục, tham vọng, danh tiếng, quyền hành và mưu đồ cho cuộc đời ngắn ngủi trần gian. Chúng ta nghe lại Philip chương 4 câu 10 đến câu 14 như sau: Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Mọi sự tôi làm được là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Vận dụng góc nhìn của Chúa, chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phaolô không quan tâm đến nhu cầu của ông cho bằng nhu cầu của các tín hữu Philip và quan tâm đến tấm lòng của họ. Ông cũng không quan tâm lắm đến nhu cầu hay nan đề của ông vì ông giữ thái độ thỏa nguyện và vui mừng trong Chúa, bất cần và bất chấp hoàn cảnh. Ông có thái độ này vì không tập trung vào mình mà tập trung vào sự lo liệu của Chúa cho mình, vào gương mẫu trong tâm tình quên mình, hy sinh, từ bỏ tuyệt đối của Chúa cứu thế. Đó là điều ông viết trong chương 2. Sang đến Philip chương 3, ông viết về chính ông. Ông có tất cả dòng dõi danh gia thế phiệt, học vấn uyên thâm, giữ đạo truyền thống không tì vết với lòng sốt sắng cuồng nhiệt về đạo giáo. Nhưng rồi từ khi ông gặp Chúa và tin Chúa cứu thế Giê-xu, ông chấp nhận từ bỏ hết, thậm chí ông coi tất cả những thành đạt cá nhân trước đây như rơm rác. Lần hồi ông khám phá ra rằng nguyên tắc để có thể sống vui mừng thỏa nguyện không phải là thâu gom cho mình, nhưng chính là đi vào con đường từ bỏ rác rưởi trong đời sống mình. Sống vui mừng và thỏa nguyện là một trong những đặc điểm để lại ảnh hưởng tích cực nhất của cơ đốc nhân trong gia đình và cộng đồng hội thánh hoặc cộng đồng ngoài đời. Cuộc sống vui mừng thỏa nguyện cũng như những mỹ đức cơ đốc khác không bất chợt xuất hiện trong đời sống cơ đốc nhân, nhưng phải kiên trì tập tành rồi nó sẽ xuất hiện dần dần trong một tiến trình từ bỏ con người cũ sau rất nhiều năm tháng mà đôi khi ngay cả chính người tín đồ cũng không nhận ra. Ngày nay, nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân nhưng lại đi theo chiều ngược lại, thay vì từ bỏ thì lại tô vẽ, vun xới, xây đắp cái tôi bằng lợi lộc, danh vọng, tiếng tăm, tự chung là những điều Phaolô gọi là rơm rác và quăng bỏ. Hậu quả là thay vì có cuộc sống vui mừng, thỏa nguyện thì lại chuốc cho mình bao nhiêu phiền ưu, đau đớn và cay đắng và gây ra không biết bao nhiêu rạn nứt đổ vỡ trong cộng đồng. Trong khi đó, cũng có nhiều người khác thật lòng muốn buông bỏ những tham dục thuộc bản ngã trong con người cũ, nhưng không buông bỏ được chỉ vì nỗ lực buông bỏ bằng sức riêng. Cũng vẫn là sức của bản ngã quỷ quyệt cũ đang cộng đồng sinh tồn trong mình. Những người đó không biết rằng không một con người nào có thể tự làm chết con người cũ trong mình. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô khi ông kêu lên rằng: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?" Đúng vào lúc ông tuyệt vọng buông tay, thì ông thấy ánh sáng giải pháp từ Chúa. Ông gieo vang lời cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Cũng trong Roma sang đến chương 8, sứ đồ Phaolô trong sự soi sáng của Thánh Linh đã đưa ra giải pháp cụ thể mà chỉ những người ăn năn thật, đặt lòng tin chân thành nơi đấng cứu rỗi là Chúa cứu thế Giê-xu, được Đức Thánh Linh tái sinh, có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng và trong cả đời sống mới hiểu và kinh nghiệm giải pháp cụ thể này, được sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 12 đến câu 14. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Đó cũng là điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Còn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31 thì ông viết, tôi chết hàng ngày. Tóm lại, sống vui mừng thỏa nguyện phải là cuộc sống tiêu biểu đúng nghĩa của cơ đốc nhân chân chính. Cuộc sống vui mừng thỏa nguyện không xuất hiện trong một sớm một chiều, nhưng nếu hàng ngày cơ đốc nhân nghe theo và đi theo tiếng gọi của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh, cuộc sống vui thỏa này chắc sẽ đến, chính chúng ta biết, người khác biết và Đức Chúa Trời biết. Cuộc sống vui thỏa này được Đức Chúa Trời đặt ngay trong tầm tay của cơ đốc nhân. Khi Ngài ban Kinh Thánh cho chúng ta, Ngài cũng ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, biến thân thể chúng ta thành đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị. Những ai chưa đọc Kinh Thánh hàng ngày, xin quyết định và cam kết đọc từ hôm nay. Rất có thể Đức Thánh Linh trong lòng người đó đang chờ từ rất lâu để soi sáng và dạy dỗ chúng ta qua lời Ngài. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Nhiều người mang danh cơ đốc nhân nhưng lại coi những chân lý Kinh Thánh chỉ là để trang trí bên ngoài, chứ không suy ngẫm nghiền ngẫm để linh hồn mình thực sự được nuôi, được sống, được kết nối vào trong các nguồn mạch sự sống của Đức Chúa Trời.
Niềm vui như dòng sông, sông lung linh ánh dương, anh hào quang Giê-xu bừng sáng trong tôi, niềm vui như mùa xuân là hoa khoe sắc tươi, ôi tình yêu đấng Christ bền lâu đời đời. Năm tháng chảy đợi mỗi một mong chỉ dành lời khuyên, hỡi những ai đang lòng còn đầy u buồn đến với Giê-xu tiêu tan bao ưu phiền, niềm vui như bài ca vang trong tim lửa đôi, ngọt ngào lời của Chúa bừng cháy trong tôi, niềm vui như bình minh anh dương tan bóng đêm, như mừng sự sống mới ấm ban mọi người. Ai gánh nặng lòng chán trường hãy đến với Giê-xu, đến với Giê-xu lòng tràn đầy an bình, đến với Giê-xu lòng tràn đầy vui mừng.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.